là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Trưa nay Chủ nhật ngày 7 tháng 11 năm 2021 có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thường kỳ của Chính phủ. Hà Nội có cần siết chặt các hoạt động khi số ca mắc COVID-19 đang tăng hay không? Bộ Công Thương yêu cầu bảo đảm không thiếu hàng, sốt giá dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Nhật Bản tiếp nhận lại lao động Việt Nam từ ngày 8 tháng 11. Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Nước Nga hủy các hoạt động kỷ niệm ngày cách mạng tháng 10. Tư dinh của Thủ tướng Iraq bị tấn công. Số nạn nhân thương vong trong vụ cháy nổ xe bồn chở xăng ở Sierra Leone đã lên tới hơn 200 người. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp thường kỳ của Chính phủ về tình hình kinh tế xã hội trong tháng 10 và 10 tháng năm 2021, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 2 tháng cuối năm. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng tháng 10 là một tháng có đặc thù quan trọng khi từ ngày 11 tháng 10, Chính phủ ban hành Nghị quyết 128 về thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Đây là sự thay đổi về tư duy, phương pháp, cách thức tổ chức việc phòng chống dịch bệnh sang một giai đoạn mới. Đến nay, Nghị quyết 128 nhận được sự đồng tình cao và phát huy hiệu quả với số lượng ca nhiễm đã giảm dần. Thủ tướng lưu ý trong giai đoạn chuyển trạng thái có thể có những trục trặc, nhưng điều quan trọng là phát hiện được và có điều chỉnh thích hợp. Về tình hình kinh tế xã hội, Thủ tướng đánh giá cao những kết quả đạt được trong tháng 10, đặc biệt đã phát huy hiệu quả từ Nghị quyết 128. Hoạt động sản xuất kinh doanh đã phục hồi, thu hút đầu tư trong giai đoạn tới vẫn tăng. Các cân đối lớn của nền kinh tế đều tích cực, ngoại trừ trong lĩnh vực lao động. Về cân đối ngân sách, tính đến ngày 31 tháng 10, thu ngân sách đã đạt 91%, do vậy đến hết năm nay sẽ đạt hoặc vượt thu ngân sách. Đặc biệt, quá trình chuyển đổi số trong thời gian qua có tiến độ tích cực. Tuy nhiên, lĩnh vực ngân hàng và tài chính cần ưu tiên đầu tư thêm cho công tác này. Thủ tướng lưu ý, trong các tháng cuối năm, kinh tế vĩ mô vẫn còn nhiều rủi ro, tình hình giải ngân vốn đầu tư công thấp, chi phí sản xuất tăng cao. Tuy nhiên, để đảm bảo kiểm soát được dịch bệnh và phục hồi kinh tế, cần phải tiếp tục tập trung vào việc tăng tốc độ tiêm vaccine, đặc biệt tập trung tiêm vaccine nhanh cho các tỉnh phía Nam, yêu cầu lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ. Thủ tướng nhấn mạnh, hiện đã có hơn 120 triệu liều vaccine, nhưng đến nay mới tiêm hơn 88 triệu liều. Do vậy, còn khoảng 30 triệu liều phải nhanh chóng tiêm trong tháng 11 với tinh thần tiêm khoa học, hiệu quả, an toàn. Ngoài ra, Thủ tướng đề nghị nhanh chóng phân phối thuốc điều trị cho các địa phương để dự phòng điều trị. Về nhiệm vụ tới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thực hiện nhiều mục tiêu vừa thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh, phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và đảm bảo an toàn trật tự xã hội. Cũng tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, Bộ Giao thông Vận tải đã trả lời báo chí về quan điểm của Bộ trước đề xuất nhập 37 toa tàu của Nhật Bản của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông, Tổng Công ty Đường sắt đã có văn bản đề nghị nhập khẩu 37 toa xe ở Nhật Bản. Các toa tàu đã qua sử dụng, sản xuất vào các năm 1979 và 1982, chạy bằng dầu diesel. Sau khi nhận được văn bản, Bộ Giao thông Vận tải theo quy định đã triển khai lấy ý kiến các bộ ngành liên quan và sẽ có văn bản báo cáo Chính phủ sớm. Về quan điểm của Bộ Giao thông Vận tải, ông Đông nhấn mạnh, Bộ Giao thông Vận tải sẽ nghiêm túc xem xét ý kiến của doanh nghiệp trong điều kiện còn nhiều khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, vấn đề này phải căn cứ trên quy định của pháp luật. Trước mắt, quan điểm của Bộ Giao thông Vận tải là không đồng thuận. Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2021, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cũng đã thông tin về việc chuẩn bị cho học sinh đến trường học tập trung. Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nhận định rất nhiều phụ huynh quan tâm đến việc bao giờ thì con mình được đến trường học trực tiếp. Nhưng nhiều gia đình cũng lo ngại trong tình hình dịch bệnh như hiện nay, liệu con mình đến trường có an toàn hay không? Thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gợi ý Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ vào việc phân loại cấp độ dịch theo từng địa bàn để quyết định việc tổ chức dạy học trực tiếp theo nguyên tắc nơi nào kiểm soát được dịch thì cho học sinh trở lại trường học tập. Theo đó, với địa bàn xác định dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 thì tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh. Tuy nhiên, việc triển khai hướng dẫn này có đặc điểm của từng địa phương và thuộc trách nhiệm của chính quyền các địa phương. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế cũng thống nhất sẽ sớm ban hành và ra soát bổ sung hướng dẫn sổ tay y tế phòng chống dịch COVID-19 trong trường học để tổ chức tập huấn cho hệ thống trường học trên toàn quốc, để mỗi giáo viên và cán bộ y tế trong trường học nắm được, thực hành khi có tình huống xảy ra. Đối với việc tiêm vaccine, nội dung này đã nằm trong kế hoạch của Bộ Y tế cũng như của các địa phương. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã đề nghị rất rõ với các địa phương cũng như với Bộ Y tế là có phương án tổ chức cho học sinh, đặc biệt là lứa tuổi 12 đến 18 tuổi, sớm được tiêm vaccine. Được tiêm vaccine sẽ là yếu tố bảo đảm tốt hơn về phòng chống dịch cho học sinh khi đến trường. Những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội đang tăng với 7 ổ dịch mới tại các quận Đống Đa, Thanh Xuân, Ba Đình, Hoàng Mai và huyện Đan Phượng. Về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp, Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam nhận định, đây là những điều đã được dự báo từ trước vì Hà Nội là thủ đô, địa bàn phức tạp, dân số đông. Thời gian qua, các ổ dịch phần lớn là do có người đi từ vùng dịch về. Tuy nhiên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu cho rằng dịch ở Hà Nội vẫn đang kiểm soát tốt, nên là các hoạt động không cần thiết phải siết chặt hơn. Chúng ta thực hiện bình thường mới là nới lỏng các hoạt động, nhưng phải kèm các điều kiện. Về cơ bản là 5K, nhưng mỗi ngành nghề, các loại hoạt động khác nhau thì phải có hình thức quy định khác nhau để giải quyết các vấn đề như số người tham gia, khoảng cách hay là vấn đề thông thoáng khí, khử khuẩn và đặc biệt là khai báo y tế. Khi có dịch ở đâu, lực lượng chức năng ở đó phải phát hiện sớm, truy vết, phong tỏa nhanh, hẹp nhất có thể để không ảnh hưởng tới kinh tế và an sinh xã hội. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng đã ký công văn điều chỉnh một số nội dung tại công văn số 3807 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố nhận được công văn số 3826 ngày 5 tháng 11 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề xuất điều chỉnh phương án cho học sinh trở lại trường học trực tiếp. Theo công văn số 3807, Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại công văn này. Cụ thể, đối với huyện Ba Vì, tại mỗi xã thị trấn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện lựa chọn một trường phổ thông có mức độ dịch ở cấp độ 1 hoặc cấp độ 2 trong 14 ngày, tính đến thời điểm ngày 8 tháng 11 năm 2021, không có các ca F0 trong cộng đồng, được phép cho học sinh trở lại học tập tại trường theo phương án. Trường tiểu học cho học sinh khối lớp 5, trường trung học cơ sở cho học sinh khối lớp 6 và lớp 9, trường trung học phổ thông cho học sinh khối lớp 10 và lớp 12 học trực tiếp tại trường. Thời gian thực hiện từ ngày 8 tháng 11 năm 2021, các khối lớp còn lại học trực tuyến, trẻ mầm non nghỉ học tại nhà. Đối với 29 quận huyện thị xã còn lại, tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cấp học, bậc học tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, trẻ mầm non nghỉ học tại nhà. Theo Bộ Công Thương, cùng với việc theo dõi sát diễn biến thị trường giá cả, Bộ đang phối hợp với các bộ ngành địa phương có liên quan tổng hợp đánh giá cung cầu các mặt hàng, nhất là các mặt hàng thực phẩm thiết yếu, vật tư nông nghiệp, năng lượng trong giai đoạn cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ, các tập đoàn, tổng công ty, công ty, các hiệp hội ngành hàng sớm có kế hoạch sản xuất kinh doanh, các phương án cung ứng hàng hóa và xử lý các biến động bất thường của thị trường, nhằm bảo đảm nguồn cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Ngành Công Thương Hà Nội và các doanh nghiệp thương mại cho biết sẽ tăng cường dự trữ các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, chủ động nguồn hàng, không để xảy ra khan hàng, sốt giá. Hà Nội sẽ tăng cường dự trữ các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, gồm gạo, thịt bò, thịt lợn, gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ, trái cây tươi, các mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp Tết, gồm nông lâm sản khô, bánh mứt, kẹo, rượu bia, nước giải khát. Mặt hàng hoa tươi, may mặc, điện máy cũng được các doanh nghiệp chú trọng dự trữ. Bộ Nội vụ và các bộ liên quan của 34 tỉnh thuộc phạm vi đề án 500 trí thức trẻ thuộc đề án 136 đã được Chính phủ phê duyệt, đã phối hợp giải quyết vướng mắc trong việc bố trí, sử dụng 500 trí thức trẻ sau khi họ hoàn thành nhiệm vụ. Thông tin được đưa ra tại họp báo định kỳ của Bộ Nội vụ. Theo đó, 500 trí thức trẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ được bố trí vào làm cán bộ công chức cấp xã hoặc làm công chức viên chức trong các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý. Thời gian các trí thức trẻ làm việc tại xã được tính như thời gian làm công chức cấp xã khi xem xét, tiếp nhận và làm việc công chức viên chức theo quy định. Mục tiêu của Nghị quyết 136 đề ra là hoàn thành việc sắp xếp công việc cho 500 trí thức trẻ trước ngày 31 tháng 12 năm 2025. Trong thời gian cho địa phương thực hiện việc tuyển dụng, bố trí công tác, các đội viên tiếp tục được ký hợp đồng lao động để làm việc tại xã nơi đang công tác và hưởng chế độ chính sách theo quy định. Tại cuộc họp, Bộ Nội vụ cũng thông tin nhiều nội dung quan trọng về lĩnh vực tổ chức bộ máy, biên chế và vấn đề về làm sao để ngăn chặn tình trạng chạy khen thưởng. Cục Quản lý Lao động Việt Nam cho biết Nhật Bản sẽ tiếp nhận lại lao động các nước tới làm việc, trong đó có lao động Việt Nam bắt đầu từ ngày mai, ngày 8 tháng 11. Theo chính sách phòng dịch mới đã thông báo tuần trước của chính phủ Nhật Bản, đối với người đã được phòng ngừa đủ 2 mũi tiêm ít nhất sau 14 ngày bằng một trong 3 loại vaccine đã được phê duyệt ở Nhật Bản, đó là Pfizer, Moderna và AstraZeneca và có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính 72 giờ trước khi nhập cảnh. Thời gian cách ly tại nhà đã được rút ngắn xuống còn 3 ngày sau khi nhập cảnh. Đối với những người chưa tiêm phòng đầy đủ hoặc tiêm bằng các loại vaccine khác, thì ngoài việc có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính 72 giờ trước khi nhập cảnh, thì vẫn phải cách ly tại nhà 14 ngày sau khi nhập cảnh, có thể xét nghiệm sau 10 ngày âm tính thì được kết thúc thời gian cách ly. Sau thời gian cách ly có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính thì lao động sẽ được di chuyển tới nơi làm việc dưới sự giám sát của đơn vị sử dụng lao động. Nghiệp đoàn sẽ quản lý về hành vi sử dụng phương tiện công cộng, ra ngoài ăn uống bên ngoài và làm việc theo kế hoạch đã được đăng ký với cơ quan chức năng của Nhật Bản thì mới được chấp nhận nhập cảnh. Cục Hàng không Việt Nam vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải tăng tần suất 3 đường bay trục và khai thác bình thường từ tháng 12 năm 2021. Tại văn bản báo cáo, Bộ Giao thông Vận tải đánh giá việc thực hiện quy định tạm thời và kế hoạch tiếp tục tổ chức khai thác các đường bay nội địa chở khách thường lệ. Cục Hàng không Việt Nam đề xuất tăng tần suất 3 đường bay trục Hà Nội-TP.HCM, Hà Nội-Đà Nẵng và Đà Nẵng-TP.HCM lên tổng số là không quá 19 chuyến khứ hồi trên một ngày trong tháng 11 năm 2021, tương đương với 30% tổng tần suất giai đoạn tháng 4 năm 2021. Dự kiến Vietnam Airlines khai thác 6 chuyến trên một ngày, Vietjet Air 6 chuyến trên một ngày, Bamboo Airways 3 chuyến trên một ngày, Pacific Airlines 3 chuyến trên một ngày, Viettravel Airlines 1 chuyến trên một ngày. Với các đường bay khác thì Cục Hàng không Việt Nam đề nghị tăng tần suất lên 9 chuyến trên một ngày. Đáng chú ý, cơ quan này đề nghị khai thác bình thường từ tháng 12 năm 2021. Cũng tại văn bản này, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất điều chỉnh quy định về chuyển giao thông tin hành khách từ ứng dụng PC COVID trực tiếp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và các địa phương, đồng thời bãi bỏ các quy định liên quan đến tổng hợp chuyển giao thông tin hành khách trong nội bộ các đơn vị ngành hàng không để đảm bảo thống nhất, nhanh chóng, kịp thời của thông tin. Cũng theo Cục Hàng không Việt Nam, nhu cầu giai đoạn hiện tại tập trung vào đường trục, đặc biệt là các đường bay kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, nhưng tần suất vẫn đang hạn chế. Ngoài ra, do quy định hiện tại mới áp dụng đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, nên các hãng hàng không khó khăn trong việc lập kế hoạch khai thác trong lịch bay mùa đông 2021-2022. Đặc biệt là kế hoạch bay Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Việc tổ chức, thống kê, thông tin hành khách từ ứng dụng PC COVID phải qua nhiều cơ quan, trong khi có thể chuyển tiếp trực tiếp từ Bộ Thông tin và Truyền thông, từ các địa phương, đảm bảo cập nhật liên tục thông tin người di chuyển của toàn bộ các lĩnh vực giao thông vận tải, không chỉ riêng hàng không. Bên cạnh đó, quy định hãng hàng không không tổ chức các dịch vụ trên chuyến bay, trừ cung cấp nước uống gây nhiều bất tiện cho hành khách, đặc biệt là nhóm khách có trẻ em đi cùng, những người bận rộn chưa kịp tổ chức ăn trước chuyến bay, có thói quen sẽ ăn trên chuyến bay như trước, trong khi phần lớn các quầy dịch vụ ăn uống tại cảng hàng không cũng dừng hoạt động. Vườn quốc gia Cúc Phương vừa được Giải thưởng Du lịch Thế giới World Travel Awards vinh danh là vườn quốc gia hàng đầu châu Á, vượt lên các đối thủ nặng ký đến từ Nepal, Malaysia, Indonesia. Vườn quốc gia Cúc Phương dẫn đầu trong bảng xếp hạng của World Travel Awards, 3 năm liên tiếp được vinh danh ở hạng mục vườn quốc gia hàng đầu châu Á. Việt Nam đang từng bước khẳng định sức hút của du lịch sinh thái đối với khách quốc tế. Cúc Phương là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam thuộc địa phận 3 tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa, cách Hà Nội chừng 3 giờ lái xe. 222 km vuông rừng nhiệt đới nguyên sinh Cúc Phương là nơi sinh sống của 336 loài chim, 135 loài động vật có vú, 122 loài bò sát, 2.000 loài thực vật, vân vân. Lần đầu tiên tiếng Việt được dạy ở hai trường đại học danh tiếng bậc nhất trên thế giới nằm trong khối Ivy League. Theo đó, Đại học Brown và Đại học Princeton sẽ cùng nhau hợp tác khóa học tiếng Việt đầu tiên theo hình thức học trực tuyến qua Zoom. Khóa học do một giảng viên Trang Trần tại Đại học Brown trực tiếp giảng dạy với sự trợ giảng từ hai sinh viên đến từ Đại học Princeton. Hiện đã có 9 học sinh ghi danh vào các lớp sơ cấp và 7 em đăng ký học các lớp sơ cấp. Giảng viên cho hay, giáo trình sử dụng trong khóa học được cập nhật mới năm nay, phần lớn sinh viên là người Mỹ gốc Việt, muốn hiểu hơn về văn hóa ngôn ngữ gốc gác của mình. Do đó, ngoài dạy ngữ pháp, từ vựng cơ bản cho người mới bắt đầu và đọc viết cho khóa trung cấp, cô Trang còn mong muốn giúp các em giao tiếp tốt trong tình huống thực tế. Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều ngành nghề, trong đó có ngành du lịch. Trong thời điểm khó khăn, một hướng dẫn viên du lịch đã tìm ra cách để mọi người ngồi tại nhà nhưng vẫn có thể khám phá cảnh đẹp và con người Hà Nội thông qua ứng dụng smartphone. Chúng ta hãy cùng làm quen với chàng trai đó thông qua phóng sự sau đây.
Thật ra thì mình đang dự định đến Việt Nam cùng vài người bạn, nhưng vì dịch COVID-19 nên chuyến đi phải tạm hoãn. Mình khá tiếc về điều này, nhưng rồi một ngày mình tìm được ứng dụng này và có được một tour du lịch ảo được tạo bởi Lê Hoàng và cảm thấy thật là hứng thú. Người tạo ra ứng dụng này đã kể cho mình nghe tất cả những thứ đẹp đẽ về Việt Nam và những điều thú vị mình có thể làm khi đến đất nước của các bạn. Anh ấy tập trung vào chủ đề chính và có thể nói hàng giờ mà mình không hề cảm thấy nhàm chán. Trải nghiệm ảo này thực sự thú vị và mình muốn đến Việt Nam ngay khi hết dịch.
Vâng, thưa quý vị, đó là cảm nhận của một du khách quốc tế sau khi tham gia tour tham quan Hà Nội qua smartphone. Khỏi phải nói thì chắc chắn là quý vị cũng đã thấy được sự thích thú của vị khách này khi anh mong muốn được đến ngay Hà Nội sau khi kết thúc đại dịch COVID-19. Và người mang lại cảm xúc đó không ai khác chính là chàng hướng dẫn viên du lịch Điển Trai, 27 tuổi, tên Lê Hoàng.
Tour hôm nay của mình tên là Hà Nội History Recap, là tóm tắt cái lịch sử của Hà Nội. Thì để cho đỡ khô khan nên mình chọn những cái phương tiện công cộng để tóm tắt cái lịch sử của Hà Nội. Thì mình chọn xích lô và xe ôm. Đấy là những cái phương tiện công cộng mà đi cùng với cả lịch sử của Hà Nội. Cho nên là mình lấy cái đó để cho tour nó đỡ khô khan hơn chút, để cho khách có thể trải nghiệm được cái xích lô. Họ cảm nhận được cái việc là ngồi trên cái xích lô như thế nào và đi trên đường phố Hà Nội ra sao.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngay lúc này thì Lê Thông cũng đang sử dụng chiếc smartphone của mình để cùng với Lê Hoàng tham quan phố cổ Hà Nội. Có lẽ là, thưa quý vị, phải rất lâu rồi thì Lê Thông mới có điều kiện để có thể ngồi trên chiếc xích lô này ạ. Thế nên cảm giác rất là tuyệt vời. Dạ vâng, trước mắt tôi đang là Hồ Gươm trong tiết trời thu xanh thắm. Và tiếp đến đó chính là đền Ngọc Sơn duyên dáng trong nắng chiều. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta sắp đến với một khu vực mà tôi nghĩ rằng rất rất nhiều người yêu thích. Đó chính là khu vực ẩm thực quen thuộc ạ. Các bạn đến đây thì có thể thấy là phố Hàng Dầu ở với hàng nộm nổi tiếng này. Và trời ơi, lúc này thì quý vị phải hình dung ra là Lê Thông đang đứng trước một cửa hàng cà phê rất là đẹp, cũng ngay trên khu vực phố cổ này. Mùi hương thơm nồng nàn từ hàng cà phê của phố Hàng Đào đấy ạ. Trong chốc lát thì chiếc xe xích lô của chúng tôi cũng đã đi vào các khu vực phố hàng rất là tấp nập, kẻ bán người mua. Từ phố Hàng Mã này, hàng Chiếu, hàng Đường, hàng Lược, hàng Đồng, hàng Bạc và cả hàng Bồ nữa. Vâng, quý vị thân mến ạ, chúng ta có thể thấy là Hà Nội của chúng ta thật là đáng yêu đúng không nào? Hà Nội 36 phố phường với rất là nhiều những con phố từ rất là lâu rồi. Tôi nghĩ rằng là sau đợt giãn cách lần thứ tư thì nhiều người dân Hà Nội đã chọn cho mình một lịch trình, đó là đi tham quan những ngóc ngách phố cổ. Thế còn đối với những du khách quốc tế thì có thể chiêm ngưỡng những con phố này thông qua hành trình khám phá Hà Nội qua smartphone cùng với Lê Hoàng chẳng hạn. Dạ vâng, thưa quý vị, và có một điều đặc biệt mà Lê Thông phải chia sẻ ngay bây giờ cùng với quý vị, đó là Lê Hoàng vừa đi qua một hàng bán bánh trôi tàu. Và quý vị biết không, nếu như thời điểm mà tiết trời thu Hà Nội như thế này, trong một buổi chiều se se lạnh chẳng hạn, chúng ta được nhâm nhi cùng với nhau ở một miếng bánh trôi tàu nóng hổi, có một chút mùi thơm của nước đường gừng, thì có lẽ là không còn gì tuyệt vời hơn ạ. Thế nhưng mà Lê Hoàng nhé, Lê Hoàng rất là khéo ở chỗ là Lê Hoàng quay một cách từ từ chậm rãi để cho quý vị có thể cảm giác chúng ta sẽ rất là thèm. Dạ vâng, thưa quý vị, phải nói rằng là với một vị khách du lịch như tôi thì mọi thứ mà Lê Hoàng đưa đến đấy ạ đều rất là tuyệt vời. Và chúng ta ngay bây giờ hãy cùng nghe anh chàng này chia sẻ về hành trình tour tham quan Hà Nội quý vị nhé.
Nội dung tour của mình ở Hà Nội thì chủ yếu quay quanh lịch sử và văn hóa để họ có thể hiểu hơn về Hà Nội, cũng như trải nghiệm qua một số những cái hoạt động mà người bản địa hay làm, ví dụ như uống cà phê, pha cà phê này là một ví dụ điển hình.
Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới rất nhiều ngành nghề, trong đó đặc biệt phải kể đến đó là ngành du lịch. Kể từ tháng 3 năm 2020 thì giống như nhiều đồng nghiệp trong ngành, Hoàng cũng rơi vào tình cảnh đó là thất nghiệp. Tuy nhiên, trong cái khó lại ló cái khôn, sau khi tìm hiểu trên mạng thì Hoàng biết đến một nền tảng trải nghiệm trực tuyến để cho phép mọi người bán được tham gia vào các tour du lịch. Từ đó thì Hoàng đã nảy sinh ra ý định là dẫn tour trực tuyến để có thể giới thiệu về Việt Nam tươi đẹp của chúng ta đến với mọi người một cách hoàn toàn miễn phí trên nền tảng du lịch trực tuyến này. Và đến nay thì những tour tham quan phố cổ hay là khám phá đường ăn đường phố Hà Nội của Lê Hoàng đã nhận được hàng ngàn lượt theo dõi của du khách ở trong và ngoài nước.
Ở online như này của mình thì chủ yếu là ở Mỹ, ở Canada, ở châu Âu. Thì đối với văn hóa của họ thì văn hóa của mình là một thứ hoàn toàn mới. Cũng như là quang cảnh của mình cũng hoàn toàn mới so với họ, như một thế giới khác luôn á. Thế cho nên là bất cứ cái chi tiết nhỏ nào cũng sẽ khiến họ rất là bất ngờ. Ví dụ như cái bốt điện của mình được vẽ cũng khiến khách cảm thấy rất là hứng thú. Cái nhà rất là nhỏ mà xây cao như vậy, với cả mỗi cái phố bán một mặt hàng thì khiến họ cảm thấy rất là vui khi mà nhìn thấy điều đó và học được điều đó.
Vâng, thưa quý vị, có rất nhiều người thắc mắc là trên truyền hình và trên các trang mạng xã hội đã có rất là nhiều những phóng sự giới thiệu về Hà Nội của chúng ta rồi. Thế nhưng tại sao chúng ta lại phải tham gia tour du lịch qua smartphone làm gì? Câu trả lời đó chính là khi quý vị tham gia tour du lịch này, du khách có thể cảm nhận được âm thanh, hình ảnh rất sống động một cách trực tiếp của Hà Nội. Được trò chuyện này, được đặt câu hỏi và nhận những câu trả lời từ một hướng dẫn viên du lịch là người sinh ra lớn lên ngay chính tại thủ đô. Anh chàng này có thể giải đáp rất rất nhiều điều mà du khách muốn biết. Và đối với Lê Hoàng, khởi điểm làm tour du lịch qua smartphone chỉ để giải quyết sự sinh tồn trong đại dịch Covid-19 thôi. Thế nhưng hơn một năm qua, quý vị biết không, anh chàng này đã cảm thấy vô cùng yêu thích hình thức hướng dẫn này và đặc biệt là khám phá ra rất nhiều điều bất ngờ.
Trong thời gian mình làm tour thì mình phát hiện ra có một nhóm khách mà họ không thể đi du lịch được. Họ đã có họ cao tuổi chẳng hạn, hoặc là họ là người bị khuyết tật ấy. Họ là người khuyết tật, thế cho nên là họ không có thể đi du lịch được. Thế cho nên là cái việc làm tour này của mình nó mang tính chất là giúp đỡ họ để họ có thể thoát ra khỏi cái căn nhà của họ một chút, trong vòng một tiếng hoặc tiếng rưỡi. Và đấy là một trong những cái mà mình rất là khiến mình yêu công việc nhiều hơn. Đấy là kể cả cái thời gian dịch giã như thế này, mình vẫn sẽ có cơ hội để giới thiệu về đất nước Việt Nam cũng như con người Việt Nam đến với các du khách trên thế giới.
Quý vị thân mến, quý vị có biết không, điểm cuối cùng trong chuyến du lịch 60 phút của chúng tôi ngày hôm nay đó chính là một quán cà phê trên phố Tại Hiện ạ. Tại đây thì Lê Hoàng cũng đã tự tay pha một ly cà phê theo cách của người Hà Nội. Và Hoàng cũng cho biết là thói quen pha và uống cà phê ở mỗi nơi thì đều có sự khác nhau. Và ngay cả tại Việt Nam của chúng ta thôi, thì thói quen của người Hà Nội có khi lại cũng khác với cả người Sài Gòn. Chính vì vậy mà đối với khách du lịch quốc tế thì việc pha cà phê bằng phin và đặc biệt là chờ những giọt cà phê nhỏ từng giọt chậm rãi khiến họ vô cùng hào hứng đấy ạ. Và hành trình của chúng tôi cũng kết thúc với hương vị nồng nàn bằng ly cà phê mà tôi vừa thực hành theo hướng dẫn của anh chàng này. Và thưa quý vị, lúc này thì những giọt nắng thu cuối cùng trong ngày thì cũng đã tắt rồi đấy ạ. Đường phố Hà Nội cũng đã bắt đầu đông đúc vì đây là giờ tan tầm rồi. Còn chúng tôi thì cũng xin được hẹn gặp lại quý vị thính giả vào một chương trình gần nhất để chúng ta sẽ cùng khám phá thêm những vẻ đẹp và những món ăn ngon cũng như là những câu chuyện xoay quanh những người Hà Nội. Họ có thể là những người trẻ, có thể là những người cao tuổi ở đâu đó với một góc phố, với một câu chuyện mà tôi tin chắc rằng sẽ mang lại cảm hứng để các bạn thêm yêu Hà Nội của chúng tôi rất nhiều đấy. Dòng người chen nhau nhích từng chút một chậm chậm chậm, những xe đi trước dù ga vẫn buồn được nhất qua xe sau, thì không ai chùn bước mà vẫn một lần thật mau mau.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Với hơn 40.000 ca nhiễm mới COVID-19 mỗi ngày, chính quyền Moscow đã hủy bỏ nhiều sự kiện lớn trong những ngày đầu tháng 11, trong đó có cuộc diễu binh truyền thống tái hiện cuộc duyệt binh lịch sử trên Quảng Trường Đỏ vào ngày 7 tháng 11. Nhưng nhiều người Nga vẫn nhớ đến ngày cách mạng tháng 10 như một ngày lễ trọng đại tại Quảng Trường Đỏ tại thủ đô Moscow. Trước thềm ngày 7 tháng 11, ngày cuối cùng của tuần lễ không làm việc, người dân và du khách vẫn đến đây khá đông. Trong một cuộc khảo sát gần đây, có hơn 60% người Nga vẫn nhớ đến ngày 7 tháng 11 và tự hào gọi đó là ngày lễ cách mạng. Trước làn sóng COVID-19 đang bùng phát trở lại ở châu Âu, một số nước bị ảnh hưởng nặng nề trong khu vực đã bắt đầu áp đặt trở lại các hạn chế xã hội. Áo tuyên bố cấm những người chưa được tiêm chủng COVID-19 đầy đủ đến các địa điểm công cộng như quán cà phê, nhà hàng và cửa hàng làm tóc khi số ca nhiễm bệnh tăng mạnh. Tại Cộng hòa Séc, giới chức nước này đã quy định khách hàng đến quán ăn phải trình xác nhận tiêm vaccine hoặc kết quả xét nghiệm âm tính, đồng thời siết chặt quy định sử dụng khẩu trang nơi công cộng. Diễn biến dịch bệnh cũng hết sức phức tạp ở các nước châu Âu khác có tỷ lệ tiêm chủng cao như Anh, Đức, Bỉ, Italy. Chỉ trong tuần qua, tỷ lệ nhiễm mới tại khu vực này đã tăng tới 6%, trong khi số người phải nhập viện và tử vong do COVID-19 tăng gấp đôi. Singapore sẽ thưởng khoản tiền gần 3.000 đô la Mỹ cho mỗi nhân viên y tế vì sự dũng cảm và nỗ lực cống hiến trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Bộ Y tế Singapore cho biết tất cả nhân viên y tế trực tiếp chống dịch sẽ được nhận giải thưởng chăm sóc sức khỏe COVID-19. Họ có thể đến từ các bệnh viện công, các phòng khám hay tổ chức cộng đồng như viện dưỡng lão. Bộ Y tế Singapore cũng trao một khoản tài trợ trị giá 10.000 SGD, tương đương với gần 7.500 đô la Mỹ cho mỗi phòng khám y tế công. Đây là những đơn vị đầu tiên tiếp nhận các bệnh nhân COVID-19 trong hệ thống y tế của quốc đảo. Hãng thông tấn AFP dẫn nguồn tin từ cơ quan an ninh Iraq cho biết tên lửa đã rơi trúng tư dinh của Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kahimi ở thủ đô Baghdad. Vụ tấn công được tiến hành bằng một thiết bị không người lái. Có thể đã có người thương vong sau vụ tấn công này. Theo thông tin ban đầu của Al Arabiya, Thủ tướng Mustafa al-Kahimi đã được đưa tới bệnh viện. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông Kahimi đăng tải tuyên bố trên Twitter chỉ trích những kẻ thủ phạm tiến hành vụ tấn công nhằm vào tư dinh của ông, đồng thời xác nhận ông không bị thương và kêu gọi những người ủng hộ ông giữ bình tĩnh. Hãng thông tấn TASS dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, vòng tham vấn mới về ổn định chiến lược giữa Mỹ và Nga có thể diễn ra sau năm mới 2022. Ông Ryabkov cho biết phía Nga đang thực hiện công việc nội bộ, đồng thời phân tích các tín hiệu từ phía Mỹ trong vòng tham vấn trước, cũng như tiến hành một số cuộc thảo luận nội bộ trước khi xác định lộ trình các cuộc tham vấn tiếp theo. Số nạn nhân thương vong trong vụ cháy nổ xe bồn chở xăng ở ngoại ô thủ đô Freetown của Sierra Leone đã lên tới hơn 200 người, trong đó có ít nhất 99 người thiệt mạng. Thảm họa xảy ra vào tối ngày 5 tháng 11 khi xe chở nhiên liệu này va chạm với một xe tải và phát nổ sau đó, gây cháy lớn lan sang nhiều phương tiện và cửa hàng gần đó. Người đứng đầu cơ quan xử lý thảm họa quốc gia Sierra Leone đánh giá, vụ cháy nổ xe bồn lần này gây ra hậu quả khủng khiếp. Trong khi đó, bất chấp lực lượng cảnh sát và cứu hộ giải tán đám đông người tập trung tại hiện trường, nhiều người dân vẫn đổ xô tới khu vực xảy ra tai nạn do hiếu kỳ. Trong những tháng gần đây, giá khí đốt tự nhiên tăng vọt, khiến nguồn cung ở châu Âu bị thiếu trầm trọng. Tình trạng mất điện trên diện rộng buộc các doanh nghiệp và nhà máy phải đóng cửa. Còn các hộ gia đình, nhất là những gia đình nghèo, giá điện tăng khiến cuộc sống trở nên vô cùng khó khăn. Họ phải tính đến cả việc tắt toàn bộ hệ thống sưởi ấm trong mùa đông giá lạnh. Tuần trước, chính phủ Pháp cho biết sẽ hỗ trợ 100 euro cho 6 triệu hộ gia đình có mức thu nhập thấp để thanh toán hóa đơn tiền điện. Nhưng điều đó cũng không đủ để sưởi ấm họ trong mùa đông giá lạnh trước mắt. Nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Oxford cho biết khoảng 60% những người gốc Nam Á có một loại gen đặc biệt khiến họ có nguy cơ tổn thương cao nếu mắc COVID-19. Các chuyên gia cho rằng phát hiện này phần nào lý giải ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tại Ấn Độ. Các nhà khoa học kết luận rằng nguy cơ bệnh trở nặng, thậm chí dẫn đến tử vong, có thể do sự khác biệt về ADN. Nghiên cứu mở ra hướng đi mới trong điều trị hiệu quả COVID-19 do hầu hết các phương pháp điều trị hiện nay chỉ đang tập trung vào việc thay đổi cách thức mà hệ thống miễn dịch phản ứng với virus. Sau lễ hội ánh sáng Diwali, người dân thủ đô New Delhi thức dậy trong lớp khói mù độc hại nhất năm do người dân đốt pháo hoa nhân dịp lễ. Chỉ số PM2.5 ngày 5 tháng 11 tại thủ đô của Ấn Độ có nơi lên tới 999 microgram trên 1 mét khối. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, chỉ số PM2.5 vượt 25 microgram trên 1 mét khối là không an toàn. Bụi mịn PM2.5 trong không khí có thể gây ra bệnh tim mạch và hô hấp như ung thư phổi. Tại Ấn Độ, mỗi năm có hơn 1 triệu người chết vì ô nhiễm không khí. Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương tại lễ hội âm nhạc Astroworld ở thành phố Houston, bang Texas, Mỹ. Truyền thông địa phương cho biết, vụ dẫm đạp xảy ra khi đám đông dồn về phía trước sân khấu nơi ca sĩ đang biểu diễn. Hơn 300 nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện dã chiến. Astroworld là lễ hội âm nhạc thường niên do ca sĩ nhạc rap người Mỹ Travis Scott tổ chức. Năm nay, lễ hội này đã bán được 100.000 vé, gấp đôi so với những năm trước. Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 7 tháng 11 năm 2021, vùng đồng bằng Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.